Kính thưa anh chị em, sau khi nghe bài tin mừng Chúa Giêsu vừa mới kể cái dụ ngôn về người mục tử phân chia chiên và dê, mỗi người chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thử tự đánh giá mình, tự nhận xem là mình sẽ ở bên phải hay là bên trái. Có lẽ ai cũng thích ở bên phải, bởi vì bên phải là con chiên, nó hiền, nó dễ thương, và là nó tiêu biểu cho người trong sạch công chính. Còn bên trái thì ôi đổ dê, rồi bị nguyền rủa và sẽ phải xấu hổ muôn kiếp. Nhưng mà thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nghe dụ ngôn thì có vẻ là Chúa chọn để Chúa tách. Nhưng mà căn cứ vào đâu để Chúa chọn và Chúa tách? Bởi vì nó có cái tính cách là con chiên hay tính cách là con dê. Dĩ nhiên đây là biểu tượng cho tất cả, trong tin mừng nói là tất cả mọi dân nước, tất cả mọi người. Và như vậy thì cái gì nó làm nên cái tính cách là con chiên hay tính cách là con dê? Nó là chính cái chọn lựa sống của chúng ta trong hiện tại này, bây giờ này. Chúng ta chọn cho mình một cách sống, chúng ta chọn lựa cho mình những giá trị, và cái đó là chúng ta chọn trước Chúa. Chúng ta chọn để rồi Chúa sẽ phân tách chúng ta ra khi dựa trên chính sự chọn lựa của chúng ta. Mặc dù sự chọn lựa này nó chỉ là đời này thôi, nó chỉ là hiện tại thôi, nhưng mà nó lại có giá trị để phân biệt vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa. Ai được vào, ai không được vào, ai là chiên là công chính hay ai là dê là bất chính, ai được gọi là hỡi những người được chúc phúc và ai được gọi là hỡi những kẻ bị nguyền rủa. Thế giới này có nhiều cái để chọn lựa lắm, và xem ra càng lúc nó càng hiện đại, để chúng ta bị vây bủa bởi biết bao nhiêu những cái mà nó mời gọi và chọn lựa. Cách riêng đối với những người trẻ của chúng ta bây giờ, thế giới đa dạng phong phú và chúng ta có nhiều khi không biết chọn lựa như thế nào. Ngày xưa người ta nói là đứng giữa ngã ba đường và mình cũng biết chọn bên nào, mà thực ra bây giờ nó nhiều quá rồi. Tôi nhớ lại cái hồi mà tôi còn là học sinh trung học, hồi ở dưới quê đó, chúng tôi không có mấy cái chọn lựa để mà sống. Thí dụ như là chỉ đi lên nhà thờ, đi lễ rồi về nhà, rồi vui ở nhà, đi lên trường học rồi về nhà học bài, vậy thôi. Nó ít cái chọn lựa. Nhưng mà những người trẻ bây giờ chúng ta này quá nhiều những cái. Và chúng ta thấy là nó có rất nhiều những cái mà có khi chúng ta chọn sai, chọn lầm mà không biết. Thưa quý bà và anh chị em, cái chọn lựa nó quan trọng, dù nhiều khi nó rất là nhỏ thôi. Sáng nay tôi mới đi dâng lễ cho các em sinh viên, các bạn sinh viên công giáo. Và có lần các bạn nhờ tôi đến giới thiệu cho một cha xứ để các bạn đến mà bán lịch công giáo vào cái dịp như thế này này, để gây quỹ. Rồi đến cái ngày đó không thấy các bạn tới, và tôi hỏi các bạn, nói với tôi rằng thưa cha, là hôm đấy vì con đến giáo xứ đấy, con xin phép để mà được bán cái lịch công giáo thì cha xứ cho phép. Và cha xứ nói rằng hôm đó cũng có một nhóm các em khuyết tật cũng đến để quyên góp, cũng bán một số những cái sản phẩm của các em làm. Và các bạn sinh viên công giáo đó về suy nghĩ và quyết định không đến bán nữa. Dành hết tất cả sự ủng hộ, dành hết tất cả cái ngày Chủ nhật hôm đấy cho các trẻ em khuyết tật. Các em đấy cần hơn các bạn sinh viên. Các em ấy cần được ủng hộ nhiều hơn các bạn sinh viên. Và chúng ta thấy đó đều là những chuyện tốt, nhưng mà biết chọn lựa cái tốt hơn. Và bao giờ như vậy thì nó xem ra nó cũng là mình phải chịu một cái hy sinh nào đó, thiệt thòi nào đó, chọn lựa những giá trị sống ở đời này là như vậy. Nếu chúng ta muốn chọn đứng về phía bên phải, đứng về phía con chiên, đứng về phía những người bị được chúc lành. Và thưa quý bà và anh chị em, dĩ nhiên giữa cái xấu và cái tốt, bao giờ cũng phải chọn cái tốt. Nó có khó lắm không? Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta này, những chuyện trong tầm tay chúng ta hết. Chọn giúp một người nghèo, cho một người đói ăn, cho một người khát uống, hay là cho một người rách rưới được ấm áp, cho một người đau bệnh được thăm hỏi, được ủi an, trong tầm tay chúng ta và nhiều lắm, thưa quý bà và anh chị em. Giả dụ như chúng ta thấy trong dịp bão tố vừa qua ở trên quê hương đất nước chúng ta, biết bao nhiêu đồng bào ở miền Trung gặp hoạn nạn. Và chúng ta cũng nghe những câu như là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta có chọn để nhiều khi hy sinh một điều gì đó để chia sẻ với đồng bào của chúng ta không? Hôm qua tôi đi dâng lễ ở một nhà thờ kia, và chúng ta biết bây giờ thì hết bão rồi, ấy thế mà sau thánh lễ vẫn có một người phụ nữ đến gặp tôi, đưa một cái phong bì nhỏ nhỏ và nói rằng: con nhờ cha chuyển cho đồng bào miền Trung bão lụt. Đó, chọn lựa để là con chiên, để bước vào vương quốc của Thiên Chúa, để được là người được chúc phúc. Điều nữa tôi muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em và các bạn trẻ, đó là về chuyện làm vua. Làm vua, có lẽ nhiều người thích làm vua lắm và nghĩ là làm vua là mình sướng, làm vua là mình hưởng thụ giàu sang, phú quý, quyền lực. Và có lẽ không ai thích làm vua kiểu của Chúa Giêsu. Không, làm vua kiểu của Chúa Giêsu khổ quá. Làm vua treo mình trên thập giá, hay là làm vua mà như hôm nay Chúa nói, như một người mục tử. Và bài sách ông ngôn sứ Ezekiel nói cái người làm vua là cái người mà đó, chúng ta thấy là chăm sóc cai quản một cái đoàn chiên của mình, hay là thần dân của mình đó, với cái tâm, cái lòng, cái tình yêu, sự phục vụ, sự chăm sóc của một người mục tử. Làm mục tử khổ lắm chứ. Buổi sáng thì phải mở chuồng chiên cho chiên nó đi ra, rồi phải dẫn nó tới đồng cỏ xanh tươi, dẫn nó tới bên suối mát trong, chứ không phải là mở cửa ra rồi lùa mày muốn đi đâu đi, mày muốn tới chỗ nào tới, có cỏ ăn không thì kệ mày, có nước uống không thì kệ mày. Mà Chúa nói ở trong bài tin mừng hôm nay, Chúa không có làm như vậy. Và như một người mục tử tốt thì vất vả lắm, làm vua kiểu đó đó. Con nào bệnh tật thì ta chữa, con nào mà béo tốt thì ta gìn giữ, con nào đi lạc thì ta tìm về. Rồi đến tối bắt đầu dẫn nó về trong chuồng, cho nó vào kiểm điểm cho con nào có thiếu con nào không, có con nào què quặt hay làm sao không. Rồi đóng cái cửa chuồng chiên lại. Và trong tin mừng kể chúng ta, người mục tử sẽ nằm ở cái cửa chuồng chiên đó mà canh cho con chiên. Bên trong này nó có giấc ngủ an lành, còn mình thì nằm ở bên ngoài này thấp thỏm vì đoàn chiên của mình. Chúng ta thấy làm vua kiểu đấy mấy ai muốn làm. Mà còn hơn nữa nhé, Chúa Giêsu còn nói là tôi là mục tử tốt. Tốt như thế nào? Tôi hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Cách đó là cách làm vua của Chúa. Trong gia đình nào mà có một người cai quản gia đình của mình, đứng đầu gia đình của mình, chúng ta tạm gọi là mình làm vua trong gia đình của mình mà theo cách của Chúa Giêsu, nhà đấy hạnh phúc biết bao, nhà đấy êm ấm biết bao. Nhưng thực tế thì sao? Chúng ta thấy có những cái kiểu cách làm vua, và đặc biệt có nhiều người trẻ bây giờ muốn làm hoàn toàn theo cái cách của mình, muốn mình là một người hoàn toàn làm chủ tất cả mọi sự, muốn mình trở thành một người đòi cái gì là phải được cái đấy. Vậy biết là vua chứ. Tôi thấy có những bậc cha mẹ đau khổ lắm, rớt nước mắt vì những đứa con trẻ trung của mình nó muốn những cái điều rất là trái khoáy. Nó muốn phải có một cái xe đời mới hạng đắt tiền, nếu không nó không đi học nữa. Đó, ra điều kiện như vậy. Phải có cái mắc phone đẹp mới đắt tiền, và có đứa nếu không còn tự tử. Cái đó là đúng là muốn làm vua ở trên mọi người trong gia đình, và bắt mọi người phải phục dịch cho mình theo cái sự ham muốn ích kỷ của mình. Chúng ta thấy hôm nay Chúa làm vua như thế nào. Và điểm nữa tôi muốn chia sẻ với quý bà anh chị em, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc. Nghe bài đọc sách Ezekiel, nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy người mục tử vất vả cái kiểu cách làm vua của Chúa Giêsu đó, nhưng mà anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình sống trọn vẹn với cái sứ mạng của mình. Hạnh phúc vì mình sống một cách gọi là hết mình với cái nhiệm vụ của mình, với cái thiên chức của mình. À, người ta có những người, chúng ta thấy là cũng có những người mà ở trong gia đình ấy, như người mẹ chẳng hạn, rất là hạnh phúc khi được nấu cho con cái mình ăn. Như vậy đó, mặc dù nhiều khi nấu không ngon, và đúng ra là con cái mình được chăm sóc như vậy cũng phải hạnh phúc khi được ăn cái món mà mẹ mình nấu cho mình ăn, mặc dù nó không ngon bằng ngoài quán. Bây giờ chúng ta thấy là hay có nào là bánh nhà em làm này, rồi cái gì đó nhà mẹ em nấu này đưa ra ngoài bán. Và chúng ta thấy là cái hạnh phúc như vậy là cả cái người được hiến dâng, được phục vụ cũng thấy hạnh phúc. Và người đón nhận cái sự phục vụ ấy, chắc chắn như người mục tử đó, ông rất hạnh phúc khi chăm sóc đoàn chiên như tôi vừa nói nãy đó. Ông hạnh phúc cả ngày từ sáng tới tối vì ông được chăm lo cho đoàn chiên. Và những con chiên đó cũng hạnh phúc biết bao khi nhận được sự chăm sóc của người mục tử. Đó, hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta vừa là người nhận được sự chăm sóc và yêu thương, và chúng ta cũng là người có một cái sứ mạng nào đó, bổn phận nào đó để chúng ta trao ban sự yêu thương ấy. Mà Chúa nói hôm nay trong tin mừng, đó là cái tiêu chuẩn để Chúa xét xem ai ở bên phải, ai ở bên trái, ai là chiên, ai là dê. Những người mà như Chúa kể hôm nay, tù tội, rách rưới, bệnh tật, khách trọ, người ta hạnh phúc biết bao khi người ta được đón tiếp, khi người ta được chăm sóc, khi người ta được thăm viếng. Và Chúa nói đó là chính Ngài. Đó là chính Ngài. Ngài hạnh phúc và Ngài muốn chúng ta cũng hạnh phúc. Tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa, sự chăm sóc của Ngài thì không bao giờ thiếu. Và Ngài để bài học đó cho chúng ta. Chúng ta cầu xin khi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, chúng ta cũng có được một chọn lựa. Mà cái chọn lựa cách sống này, nó dẫn chúng ta đến thực sự là người làm chủ cuộc đời này, để chúng ta có thể chọn lựa và chọn điều tốt, và để chúng ta cảm thấy hạnh phúc ở đời này với tình yêu mà chúng ta nhận được và tình yêu mà chúng ta trao ban. Và nhất là cái chọn lựa đời này đó, cái hạnh phúc đời này, nó dẫn chúng ta vào chính sự chọn lựa mà Chúa nói với chúng ta ở đời sau, vào mà hưởng niềm vui và hạnh phúc dành sẵn cho anh em, hỡi những người được chúc phúc. Amen.